Tổ sư Ứng Quang khai thị về 10 công đức niệm Phật và lạy Phật. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói: lớn tiếng niệm Phật tụng kinh có 10 thứ công đức. 1. Chưa được buồn ngủ. 2. Thiên ma kính sợ. 3. Tiếng vang khắp mười phương. 4. Tâm đồ dứt khổ. 5. Tiếng bên ngoài chẳng lọt vào. 6. Tâm chẳng tán loạn. 7. Dũng mãnh tinh tấn. 8. Chư Phật hoan hỷ. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sanh tịnh độ. Kinh Lễ Phật Công Đức Nghiệp Báo Sai Biệt nói: lễ Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến kim căn tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi chuyển luân vương được 10 thứ công đức. 1. Được diệu sắc thân. 2. Nói ra người khác tin tưởng. 3. Ở trong chúng không sợ hãi. 4. Được Phật hộ niệm. 5. Có đại oai nghi. 6. Mọi người thân cận. 7. Chư thiên kính yêu. 8. Có đại phước đức. 9. Mạng chung vãng sanh. 10. Mẫu chứng niết bàn. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 4. Tổ sư Ứng Quang khai thị, lấy một câu Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần, thề cầu vãng sanh. Một pháp niệm Phật chỉ những ai chết được cái chi kiến cuồng vọng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái chí ngang bằng thanh nhân cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này làm bổn mạng nguyên thần, thề cầu vãng sanh. Dẫu đem cái chết bức bách ép thay đổi đường lối cũng chẳng thể thay đổi chi hướng. Như thế mới được coi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Nếu không, do lắm chí nhiều kiến, tâm chẳng thể độn nghi, đâm ra chẳng bằng kẻ chất phát niệm Phật chẳng có chút hiểu biết nào, lại dễ được lợi ích hơn. Trong thế giới cực lạc, chẳng những quang minh của Đức Phật vô lượng, mà ngay cả cây cối, lưới báu, ao, đài, mọi thứ đều có quang minh. Nói ngày hay đêm là nêu đại lược về cách phân chia thời gian, há nên hiểu giống như ban đêm trong cõi này, khi ánh mặt trời đã tắt, tối om không thấy được gì nữa ư? Chẳng thấy kinh Quán Vô Lượng Thọ bảo, khi chim đậu hoa khép thì có là đêm đó ư? Nhưng thế giới ấy và thế giới này khác nhau vời vợi, một trời một vực. Tất cả những điều chia bày trong Quán Kinh hay Kinh Vô Lượng Thọ đều là mượn chuyện cõi này để hình dung sự chẳng nghi mụ nhiệm trong cõi kia mà thôi. Chứ thực ra ý báo trong cõi cực lạc mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được, hả nên xuyên hốc chấp chặt những cảnh thuộc về mặt sự trong cõi này là những lời bằng luận đích xác ư? Người sinh về cõi kia thường nghĩ tới tam bảo, dẫu họ đã là tăng, vẫn có những vị tăng thuộc phóng vị cao như thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Há vì không có tục mà chẳng lập được cái tên gọi là tăng ư? Tăng nghĩa là hòa hợp, tâm hòa với lý, tâm hợp với đạo, cả hai không sai biệt nên gọi là tăng. Tăng lại còn có nghĩa là thanh tịnh. Tham sân si vân vân, tạp niệm vọng tưởng chọn chẳng hề có. Công đức lợi ích giới định huệ vân vân trọn vẹn đầy đủ thì gọi là chân thanh tịnh tăng. Mỗi một địa được nói trong phẩm thập địa của Kinh Hoa Nghiêm đều chấn lìa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, huống là người mới sanh về cõi ấy ư? tâm tịnh sẽ sanh về tịnh độ. Do vậy, người niệm Phật cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Nếu người thế gian thật sự có lòng tín nguyện, sẽ đều có thể vãng sanh, huống chi thánh nhân. Chẳng tu thân mà niệm Phật thì cũng có lợi ích, nhưng bất định vãng sanh thì trong trăm ngàn vạn người khó được một kẻ. Hùng Tuấn Duy Cung được vãng sanh là chuyện may mắn. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 1. Tổ sư Ân Quang khai thị, thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Truyền. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Biết ông đã có thiện căn tịnh độ từ đời trước, cho nên vừa nghe liền tín nhận. Tu tập tịnh độ tùy phần tùy sức, hạ cấp phải bỏ sạch nguyên duyên thì mới tu trì được ư? Vĩ như đứa con hiếu nghĩ đến mẹ hiền, gã dâm mơ tưởng gái đẹp, tươi hàng ngày bận biểu chăm bề, một niệm ấy chẳng lúc nào quên bận. Người tu tịnh độ cũng phải giống như thế, mặc cho hàng ngày công việc bận biểu tới bời, quyết chẳng để tâm quên lãng niệm Phật thì sẽ đạt được yếu quyết. Tổ sư Ấn Quang khai thị, tặng thẳng pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật lực và khuyên hành nhân tịnh độ hãy chọn đủ lòng tín nguyện. Đoạn khai thị số 1. Tổ sư Ấn Quang tán thán pháp môn tịnh độ và so sánh giữa Phật lực và tự lực. Muốn được lợi ích nơi Phật pháp, chỉ vì chưa biết dựng do tịnh độ, tâm nguyện biện thành trái nghịch Phật nguyện. Trong thế gian, người tu trì cầu liễu sinh tử thì nhiều, nhưng thường là dùng ngu kiến của chính mình để suy lượng đại pháp chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, đến nỗi xoay xe sai hướng không thể liễu thoát. Đời này còn chưa chánh kiến, huống chi đời mai sau. Vạn nhất lại được thân người, lại bị si phước đã tu trong đời này làm mê, mong chi lại càng tinh tấn cầu xuất ly nữa ư? Phật nói hết thảy pháp môn đại tiểu quyền thật đều phải kỳ vào công lực của chính mình để đoạn hoặc chứng chân mới thoát được sinh tử. Nếu còn sót mảy may hoặc nghiệp, sinh tử quyết định khó ra. Do vậy, từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, xoay vần tu trì, nếu có sức lực đầy đủ, tiến thẳng chẳng lùi, ắt được liễu thoát. Đa phần là đang dắt chật mê, tiếng ít lùi nhiều, trả kiếp số như bụi trần chẳng thể xuất ly. Do vậy, ông lẫn tôi đến nay vẫn là phàm phu, đều là vì không biết đến pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn chí cực viên đốn của Như Lai vậy. Dẫu ông chưa thân cận tri thức, nhưng đã từng tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Thập Lục Quán Kinh và các bài tịnh độ phát nguyện văn, long thư tịnh độ văn, quyển nguyên trực chỉ, những sách ấy thấy điều dạy vãng sanh ngay trong đời này, riêng ông lại muốn chuyển sang đời sau. Phật thương chúng sanh không sức động hoặc khó liệu sanh tử, vì thế riêng mở pháp môn hoành siêu cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Bất luận đoạn hoặc hay không, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, đây là chánh hạnh, và tu các điều thiện hồi hướng vãng sanh, đây là chợng hạnh, không một ai chẳng được vãng sanh. Dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung tướng địa ngục hiện, Nếu tâm thức không mê, nghe thiền chi thức dạy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu niệm được 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng, ngay khi đó mạng chung cũng được vãng sanh. Điều này chấp trong Thập Lục Quán Kinh: hạ phẩm hạ sanh chương là lời chân thành từ kim khẩu. Đạo vãng sanh liền được cao dự hải hồi, vĩnh viễn thốt luân hồi, dừng dừng tấn tu viên thành Phật quả. Tội nhân nghịch ác như thế, nếu chẳng được nghe pháp chẳng thể nghĩ bằng này, trải kiếp số nhiều những vi trần, khó thoát khỏi địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh còn khó được sanh vào, huống gì lại được làm thân người để tu hành liệu sanh tử. Đoạn khai thị số 2: khuyên hành nhân tịnh độ hãy chọn đủ lòng tín nguyện. Hãy nên phát tâm quyết định lâm chung nhất định muốn sanh về Tây Phương. Đừng nói chi thế người tâm thường kém cỏi chẳng muốn thọ nữa. Ngay cả làm vua trị người và xuất gia làm tăng, nghe một hiểu ngàn đắc đại thống trì, làm thân cao tăng đại hoằng pháp hóa lợi khắp chúng sanh, cũng xem như có độc trừng tội, quyết định chẳng sanh một niệm tâm muốn hưởng. Quyết định như thế thì tính nguyện hành của chính mình mới có thể cảm được Phật, thầy nguyện của Phật mới nhiếp thọ được mình, cảm ứng đầu giao được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm, vĩnh viễn thoát luân hồi. Tam quy ngũ giới là cửa ban đầu để nhập vào Phật pháp, tu các pháp môn khác đều nương vào đây để nhập. Huống chi pháp môn tịnh độ giản dị dễ dàng nhất, chi viên chi đốn chẳng thể nghĩ bằng. Chẳng soi xét tam nghiệp, chẳng trì ngũ giới, sẽ không có phần được thân người lần nữa. Huống gì muốn được thân luyện hoa hoa xanh, đầy đủ quang minh tướng hảo ư? Ông nói chiều tà đường xa, nên theo đường thẳng tắt, thì hãy chuyên đọc tụng bát kinh tịnh độ và phổ hiền hành nguyện phẩm, nghiên cứu chú sớ của các kinh tịnh độ. Còn các ngư lục, kim cang, pháp hoa hãy nên để ra ngoài, vì việc nào cần gấp thì phải làm trước, không chia tâm làm hai vậy. Trích dẫn Ân Quang Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, lá thư số 3.